This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị chương trình mới trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Đó là chương trình lịch sử và thời sự bắt đầu từ 10 giờ 30 sáng và mỗi thứ ba. Thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh trở lại với chương trình lịch sử và thời sự cùng nhà văn Phan Nhật Nam. Chương trình này đã bị gián đoạn một thời gian vì lý do riêng và hôm nay nhà văn Phan Nhật Nam đã nhận lời quay lại với làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và kính thưa quý vị, với tên tuổi của nhà văn quân đội Phan Nhật Nam thì chúng tôi xin khỏi dài dòng, bởi vì ông rất nổi tiếng từ Việt Nam cho tới Hoa Kỳ với những tác phẩm giá trị như Mùa Hè Đỏ Lửa, Dựa Lưng Nổi Chết, Dấu Binh Lửa, Tù Binh và Hòa Bình, vân vân. Trước tiên thì xin được chào nhà văn Phan Nhật Nam. Không biết là ngày hôm nay Nam có khỏe không, thưa anh Nam?
Vâng, chào anh Hoàng Tiến, chào quý thính giả đài 1600 Dallas. Qua cái trận Covid-19 mà đến như hôm nay chúng ta còn nói chuyện như thế này, đúng là một và tôi rất là khỏe trong cái tình trạng này.
Dạ vâng, nghe giọng anh cũng vẫn còn sang sảng, vẫn còn mạnh, cũng vẫn còn hùng hồn, là hành tính thấy cũng rất là vui. Bà con chắc là nghe như vậy thì bà con cũng rất là vui. Thưa anh, không biết là hiện tại thì anh đang ở California hay hoặc là anh đang ở Arizona?
Tôi đang ở Arizona, cho nên mới có một sự hiểu lầm. Cứ tưởng rằng bây giờ là ở Dallas là mới 9 rưỡi.
Arizona.
Đây là cái kinh nghiệm để lần sau chúng ta nói chuyện cho nó chính xác hơn.
Dạ vâng, Arizona hiện tại nóng không thưa anh Nam?
Vâng, trời nóng nhưng mà cũng được là trong hai ngày này có những cái trận mưa cho nên nó dịu. Và cái thời tiết nó khoảng ban đêm là 60 mấy mà ban ngày 70 mấy là một cái điều rất là tốt. Giống như là nếu cái xứ như Boston mà đừng có lạnh lắm mà Arizona đừng có nóng lắm, chắc nước Mỹ vẫn là một cái thiên đàng. Ở trên thế gian này khó mà có được.
Đúng vậy thưa anh Nam. Để khỏi mất thời gian cho quý vị bà con đồng hương đang nôn nao để trở lại với chương trình lịch sử và thời sự, thì chúng tôi xin được gửi đến cho anh Nam một cái câu hỏi như thế này. Thưa anh Nam, cái ngày tưởng niệm chia đôi đất nước cũng như là với cái hiệp định Geneva mới xảy ra vào tuần trước này thôi, thì thưa anh Nam, với cái gọi là cái hiệp định đình chiến này, thì mặc dù do Việt Minh ký kết với ngoại bang chứ Hoa Kỳ cũng như là Việt Nam Cộng Hòa không có ký, thế nhưng Việt Nam Cộng sản thì từ lúc ấy cho tới ngày 30 tháng 4 năm 75 thì chúng chưa bao giờ chúng ngưng cái ý đồ mà chúng xâm lăng miền Nam, xâm chiếm miền Nam, và chúng đã thành công với cái ngày 30 tháng 4 75. Câu hỏi được nhiều người Việt Nam được đặt ra là tại sao những cái nước mà đã ký kết, những cái nước mà đã chứng kiến cái buổi ký cái hiệp định đã không hề lên tiếng chỉ trích Cộng sản miền Bắc, ngay cả Hoa Kỳ cũng chỉ là gửi quân như là một đồng minh chính của miền Nam nhưng mà cũng không hề lên tiếng nữa, cho tới khi mà họ rút quân khỏi miền Nam và miền Nam sau đó thất thủ. Vậy thưa anh, đối với cái sự kiện này thì anh Nam có nhận định gì không ạ?
Thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị thế này. Nếu mà nói riêng về Hiệp định Geneva 20 tháng 7 1954 thì chúng ta cũng phải mất vài buổi mới nói đủ. Cũng như muốn nói về Hiệp định Bale 27 tháng Giêng 1973 cũng phải mất vài buổi. Nhưng mà vì thì giờ chúng ta không cho phép nhiều, tôi chỉ nói các cái điểm chính ở trong câu hỏi đầu tiên mà thôi. Vâng, cho đến giờ này, anh Hoàng Tín là cái thế hệ 1,5 sau tôi. chúng tôi là thế hệ thứ nhất, anh Hoàng Tín là thế hệ 1.5. Bây giờ có thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba, ai cũng đặt ra một vấn đề: tại sao Cộng sản Hà Nội ký kết nhiều hiệp định như vậy và ngang nhiên sẽ nát ra như thế mà không ai nói năng gì cả? Thì tôi xin trả lời những điểm một như thế này. Thứ nhất là cái hiệp định Geneva ký ngày 20 tháng 7 1954, lúc ấy là do, thật ra là do Việt Minh và Pháp, nhưng thay là cái hiệp định thì thường thường có giá trị chính trị, có giá trị lịch sử. Thì cái hiệp định này từ 54 đến giờ này chúng ta có thể khẳng định rằng nó không còn giá trị gì hết. Vì sao? Vì đó là cái hiệp định đó không có cái bản văn tuyên bố cuối cùng, mà chỉ có hai phái đoàn quân sự, phía Việt Minh là do Thứ trưởng Quốc phòng Tạ Quang Bửu và phía bên người Pháp là do ông tướng Đen Tây. Nên là tóm lại đây là một hiệp định đình chiến, tiếng Pháp nó gọi là armistice, tức là không đánh nhau nữa. Đứng về mặt chính trị, đứng về mặt ngoại giao, đứng về mặt pháp lý, không còn giá trị gì hết. Và ngoài ra, vừa rồi anh Hoàng Tín có dùng một cái thuật ngữ là Việt Nam Cộng Hòa không? Lúc ấy chúng ta chưa có Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó là của quốc gia Việt Nam, quốc trưởng Bảo Đại và thủ tướng là Ngô Đình Diệm. Thủ tướng chứ không phải là tổng thống, thủ tướng Ngô Đình Diệm. Vì tổng thống, thủ tướng Ngô Đình Diệm về nước ngày 7 tháng 7 1954 và hiệp định ký vào ngày 20 tháng 7. Ngoài ra có những điểm mà chúng ta cần phải nói ngay lập tức. Hiệp định đó không có phía quốc gia Việt Nam ký kết. Quốc gia Việt Nam là cái đất nước có thẩm quyền từ Ải Nam Quang cho đến Mũi Cà Mau. Vâng. Trong khi đó, Việt Minh, bằng cái gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh thì còn ở trong khóc hẻm, ở trong núi. Thì tóm lại, một cái thằng ăn cướp, một cái kẻ vô danh, một cái kẻ ăn ở trong núi rừng mà lại được đi ra ngồi ký kết với một cái quốc gia nước gọi một chủ quyền của nước Pháp để cắt đôi một cái lãnh thổ của một quốc gia gọi là quốc gia Việt Nam. Những điều tôi nói vừa không có cái lý do, không có ý nghĩa là một cái sự tuyên truyền, nhưng đây là thực tế lịch sử. Vì sao? Tại vì cái hội nghị xin mở một quạt đơn, hội nghị cựu Kim Sơn ở tại San Francisco năm 1951, gồm có 50 quốc gia trên thế giới tham dự, có cả Liên Xô, mà không có Trung Cộng. Trung Cộng chưa được có thẩm quyền trong hội nghị, chưa có được có tham dự ở trong hội nghị San Francisco năm 1951. Thì quốc gia Việt Nam lúc ấy dưới sự lãnh đạo của quốc trưởng Bảo Đại và thủ tướng năm 1951, thủ tướng Trần Quang Hữu đã tuyên bố trước cộng đồng thế giới nước Việt Nam là một nước toàn vẹn lãnh thổ từ Ải Nam Quang cho đến Mũi Cà Mau, với biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ do cả quốc tế gồm 50 nước chứng nhận, tức là bao gồm cả biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tôi nói rộng như thế để muốn nói rằng, đứng về mặt lịch sử, đứng về thực tế lịch sử, thời điểm 1951 tại hội nghị San Francisco về biển đảo, cũng như thời điểm năm 1954 tại hội nghị Geneva, thì nước cái gọi là Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh còn nằm ở trong núi á, còn nằm ở trong hốc hẻm ở đâu ấy. Là nếu nó được chứng nhận chăng, nó mới được chứng nhận bởi Liên Xô, nó mới được chứng nhận bởi Trung Cộng. Và Trung Cộng năm ấy cũng nằm mới là được quốc tế thừa nhận, vì nó mới được thành hình từ ngày 1 tháng 10 1949. Nói xa xôi như thế là để muốn nhắc nhở một điều rằng, đứng về mặt chính danh, cái chính phủ gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh với đại diện là Phạm Văn Đồng tại hội nghị Geneva, với cái người ký kết là Tạ Quang Bửu, nó không có một cái giá trị pháp lý gì hết. Và cụ thể hơn nữa, hai cái người đồng chủ tịch cái hội nghị Geneva là nước Anh và Liên Xô thì người ta lại không cố ký vào ở trong cái bản thông cáo chung. Càng thực tế hơn nữa là phái đoàn Mỹ do ông Biden Smith là chỉ có một cái sự nhận xét mà thôi, và cụ thể hơn là Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Quốc gia Việt Nam lúc ấy, lúc đầu cái giai đoạn đầu là ông Tổng trưởng Nguyễn Quốc Định, và giai đoạn sau là ông Ngoại trưởng Trần Quang Độ đã ra một thông cáo cực lực phản đối sự chia đôi nước Việt Nam bất cứ hình thức nào. Cho nên thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán giả đang nghe câu chuyện lịch sử này, chúng tôi xin nhấn mạnh lại Hiệp định Geneva ký kết ngày 20 tháng 7 1954 chỉ là một văn kiện để ngưng chiến tạm thời giữa lực lượng Việt Minh của cái gọi là chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh và lực lượng quân đoàn Viễn Chinh Pháp, không đánh nhau nữa. Tuy nhiên, nó lại có một cái tác động vô cùng tai hại, đó là nó cắt đôi đất nước Việt Nam ở vị trí 17, ở qua cái sông Bến Hải, ở xã Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị. Tôi xin lặp lại, xã Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị, chứ không phải tỉnh Quảng Bình. Và như thế, thì điều gì đã xảy ra? Điều đó là nước Việt Nam đã bị chia đôi bởi một lực lượng gọi là Việt Minh và quân đoàn Việt Chinh Pháp. Nhưng mà chính đó là cái tiền đề tất cả những cái gì khổ đau nhất, tai họa nhất, khủng cùng nhất, bi thảm nhất của lịch sử Việt Nam. Sự chia đôi đất nước của ngày 20 tháng 7 1954, nó là tiền đề dẫn đến cái chiến tranh của năm 1960 và kết thúc của ngày 30 tháng 4 75. Tôi xin mở một đơn tại vì sao gọi là khởi đầu của chiến tranh lần thứ hai trên đất nước Việt Nam là 1960, vì lúc ấy Hà Nội đã thành lập một cái tổ chức gọi là Mặt trận Giải phóng Miền Nam để che giấu cái mưu đồ thôn tính miền Nam của Hà Nội, mà đúng ra là của Bắc Kinh dựa của Mao Trạch Đông. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, cái câu hỏi này quá lớn, cái vấn đề này quá lớn, chúng tôi chỉ xin rút kết một cách ngắn gọn như thế này. Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 1954 không có pháp lý, không có tính chất pháp lý về ngoại giao, về văn kiện, một văn kiện lịch sử ngoại giao chính trị, mà nó là chỉ là một cái hiệp định ngưng đánh nhau, ngưng chiến ở giữa lực lượng Việt Minh và quân đoàn Viễn Chinh Pháp. Tuy nhiên nó tạo nên một cái tiền đề vô cùng tai hại, tai họa, bi thảm cho lịch sử Việt Nam, đó là cắt đôi đất nước tại vị trí 17. Và chính đó là một cái kế để mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Hà Nội, đã được có một thời gian nghỉ dưỡng sức, tăng quân số, chuẩn bị để một cuộc tấn công mới khởi đầu từ năm 1960 sau qua cái một cái cơ quan thành lập là Mặt trận Giải phóng Miền Nam, thành lập ngày 20 tháng 12 1960, và cuộc xâm chiếm miền Nam đã kéo dài trong 15 năm, kết thúc trong ngày 30 tháng 4 75. Cũng xin mở một hoặc đơn nữa. Cái điều này tưởng là đơn giản, tưởng là rõ ràng, tưởng là một thực tế lịch sử không ai phủ nhận. Nhưng dư luận Mỹ, tôi xin lặp lại, dư luận Mỹ đến giờ này vẫn còn mù mờ những cái điều tôi vừa trình bày, điển hình qua khu phim Việt Nam qua của Ken Burns, Linh Novik đã mà trong những cái năm qua chúng ta đã có nhiều lần phê phán, đây là một sự tổng kết vô cùng sai lạc về chiến tranh Việt Nam. Vì việc năm qua của Campbell và Linovic mà được báo chí Mỹ, báo chí thiên tả Mỹ tán tụng, đó là một tài liệu lịch sử vô cùng chính xác. Thưa đấy là một sự sai lạc, nếu không nói rằng là một sự ngu dốt về lịch sử. Vì sao? Vì Việt Nam qua lại bắt đầu từ năm 1965, chính xác hơn là bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 1965 khi Mỹ đổ bộ về Việt Nam. Thưa quý vị đang nghe đài, Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng ngày 8 tháng 3 1965 để khởi đầu việc chiến tranh Việt Nam theo quan điểm của Campbell, của Linovic, của cánh tả, của dân chủ, của phong trào phản chiến. Thì đâu có phải vậy. Như tôi đã trình bày ở phần đầu, chiến tranh Việt Nam lần thứ hai đã khởi đầu từ sau khi mặt trận giải phóng Việt Nam thành lập 19/20/1960 tại Hà Nội, để Hà Nội có cơ hội, có phương tiện, có vận động lịch sử thế giới để mà xâm chiếm Việt Nam với ngày 30/4/75. Đúc kết tôi tất cả mọi câu chuyện của câu hỏi 1, tôi xin trả lời một cách vắn tắt. Hiệp định Geneva ký ngày 20/7/1954 không có giá trị pháp lý, không có giá trị về chính trị, không có giá trị về ngoại giao. Nó chỉ là một cuộc ngưng chiến để Hà Nội của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh có một thời gian dài từ 54 đến 60 để mà chuẩn bị, để mà tập trung lực lượng, để mà lập cái đường mòn Hồ Chí Minh, tức là đường dây 559, để chuẩn bị cho lần xâm lăng miền Nam khởi động từ lần thành lập mặt trận giải phóng miền Nam 20/12/1960 và chấm dứt trong ngày 30/4/75. Đây là một cái âm mưu lớn, mà âm mưu lớn đó có thể khẳng định một cách vô cùng không sai lầm, đó là âm mưu từ Bắc Kinh với Mao Trạch Đông, với Đặng Tiểu Bình, với lại hôm nay với Tập Cận Bình hiện đang hiện thực từng ngày ở trên Biển Đông.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Thực sự ra thì Hoàng Tĩnh thấy tất cả những chương trình, hoặc là Hoàng Tĩnh từng nghe những cái điều, những cuốn sách của nhà văn quân đội Phan Nhật Nam, thì Hoàng Tĩnh thấy đây đúng là một nhà nghiên cứu quân sự của chúng ta thì đúng hơn, thưa quý vị. Cái này là thiện ý của Hoàng Tĩnh thôi nha, thưa anh Nam. Và với một cái câu hỏi đầu như vậy để quý vị bà con của chúng ta hiểu rõ hơn về cái ngày tưởng niệm chia đôi đất nước cùng với cái hiệp định Geneva được ký ngày 20/7/1954 nó như thế nào, và cái tình hình lúc đó như thế nào, và đến đây nó sẽ như thế nào, thì quý vị cũng đã rõ rồi. Phải gọi là rất là nhiều những cái điều mà chúng ta cũng đã được nhà văn quân đội Phan Nhật Nam làm sáng tỏ thêm. Nói gì nói chứ như nhà văn nói rằng là, như anh nói, một cái câu hỏi thôi, nó không thể nào nó gói gọn trong dăm 30 phút này được. Và hy vọng là trong lần sau thì chúng tôi cũng sẽ đề cập đến rất là nhiều những cái câu hỏi khác nữa. Bởi vì trong cái chương trình này, với những cái lịch sử mà chúng ta cần phải hiểu rõ hơn, sáng tỏ hơn và tương quan với cái thời sự, thì rõ ràng đó là một trong những cái điều mà được kết nối với nhau để tạo ra một cái dòng lịch sử, thưa quý vị. Một cái câu hỏi mà nếu mà được thì anh có thể anh cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết được thêm. Nhìn về Việt Nam hiện thời thì nhà cầm quyền đang ngăn sông cấm chợ, hoặc gọi là họ dập dịch để mà chống cái con coronavirus, và mặc dầu Mỹ cũng đã viện trợ hàng triệu cái liều vaccine chủng ngừa, nhưng mà không thấy nhà cầm quyền dùng cho người dân, mà lại còn bắt người dân phải đóng tiền bộ cái quỹ vaccine và cấm mọi người ra ngoài đường. Và đây hình như đó cũng là một cái biện pháp họ dùng để mà họ ngăn chặn dân chúng làm loạn, biểu tình như là Cuba hay chăng? Và chúng ta hay nghe cái câu là ở đâu mà có đàn áp là ở đó có phản kháng, Cuba và trước đó đó là Đài Loan, thưa quý vị, đã chứng tỏ cái việc đó. Thế còn ở Việt Nam vì sao cho tới bây giờ mà dân vẫn cúi đầu cam chịu? Có người bảo rằng là phải gọi là Dù sao thì Hồng Kông cũng là một cái xứ được hưởng tự do, dân chủ của nước Anh Quốc. Còn Cuba thì sau cái cuộc nổi dậy hàng ngàn người thì nhà cầm quyền Cuba cũng có nhượng bộ đôi chút. Thì mời anh nhận định cái tình hình hiện tại của hai nước là như thế nào thưa anh?
Hồng Kông để câu hỏi này
cũng dài.
Không nói nữa đúng, hay là cũng phải mất thêm vài ba buổi.
Dạ vâng, đúng.
Nhưng mà trước khi trả lời câu hỏi này của anh Quang Tín thì tôi xin có một điều xin cần đính chính. Là anh Quang Tín bảo là tôi nhà văn quân đội, làm gì có cái nhà văn quân đội nào. Không, không phải tôi bày chuyện đâu. Tại vì từ 1968 khi bắt đầu cầm bút để viết cuốn Dấu Binh Lửa, cho đến hôm nay, cho đến ngày giờ này, thì tôi luôn luôn xác định cái vị trí của mình tốt phải là nhà văn. Nhà văn thì người ta sáng tạo nên văn chương chữ nghĩa. Ví dụ như ông Nguyễn Du, ví dụ như ông Vũ Hoàng Chương, ví dụ như ông Bùi Giáng, đó là những người người ta tước tác. Ông Nhất Linh, người ta lấy sự tước tác văn chương làm nhà văn, như ông Albert Camus ở của Pháp, như là ông Hemingway của người Anh, đó là nhà văn. Con tốt phải, tôi chỉ là người lính. Vâng, tôi đã viết rõ ràng ra như vậy từ 1968 khi bắt đầu viết cuốn Dấu Binh Lửa. Tôi là người lính, nhưng mà vì bất bình, bất bình tắc minh, thấy nhiều chuyện không chịu nổi, như chuyện Geneva, như chuyện Hiệp định Paris 27 tháng Giêng, như chuyện của tình hình bây giờ, cho nên tôi phải cầm bút. Nếu tôi cầm bút giống như là người lính cầm súng ngày trước, nhưng bây giờ súng đạn ở đâu nữa, anh đưa tôi phải cầm bút. Và tôi luôn luôn là người lính chứ không phải là cựu quân nhân. Tôi là người lính mà làm thêm việc viết văn, thành thử không phải là nhà văn quân đội. Thì nói lại anh Hoàng Tín có lẽ vì do thói quen và mọi người anh thực sự dán cho tôi cái danh xưng đó. Không, không phải.
Chắc chắn là bạn tính
bây giờ tôi trả lời liền.
Dạ
cái câu hỏi này nó nạo nề lắm. Tôi chưa thấy bao giờ có một cái xứ sở mà nó tệ hại về tổ chức, nó tệ hại về nhân sự và nó bất nhân nữa. Đó là cái như xứ sở Việt Nam. Tại vì sao? Tại vì rằng những cái người lãnh đạo bây giờ, những người mà giống như là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, mà ngày trước là trước cái đại hội 12 ấy, là đại hội 13 là làm thủ tướng và bây giờ là làm chủ tịch nước, sao nó thảm hại đến như vậy? Những cái người này người ta không có ý niệm, và tôi xin nói người ta không có ý niệm về ngôn ngữ của người ta. Đến giờ này người ta vẫn tiếp tục là học tập theo gương của Bác Hồ. Bác Hồ là cái chữ của người ta trong ngọc kép, của người ta trong người của tôi. Vĩ đại. Ở ngay ở trong cái trận dịch Covid, mà bây giờ nó không phải Covid-19 thường, nó là Covid Delta, nó là Covid nguy hiểm hơn nữa, nó biến thái. Thì như thế này, đây là một cái trận chiến về y học, chứ không phải là trận chiến chính trị. Mà cái đem cái Bác Hồ, xin lỗi cái Bác Hồ, vô dụng, vô nghĩa, vô nghĩa lý, cái tư tưởng mà chính ông ta, thậm chí ảnh Hồ Chí Mao Trạch Đông, thậm chí chỉ ảnh của Stalin trong chiến khu, trong những năm 1950 bảo rằng không có tư tưởng gì hết. Hoặc ông ta không có tư tưởng gì hết. Ông ta chỉ lặp lại các cái điều mà của Mao Trạch Đông, của Stalin trong những năm 50 mà một cách tai họa, đó là như cái cải cách ruộng đất. Cải cách ruộng đất là ông làm theo cái chỉ thị của Stalin, của Liên Xô, làm theo chỉ thị của Mao Trạch Đông, chứ không phải là của ông ta. Ông ta không có cái khả năng gì hết. Ông ta chỉ có một khả năng bắt chước, ông ta chỉ có khả năng quy phục, ông ta chỉ có một cái khả năng đưa cả một cái dân tộc xuống ở trong cái tai họa gọi là cuộc chiến đấu chống Pháp 1946-1954 và cuộc chiến tranh gọi là chống Mỹ cứu nước 1960 kết thúc 30/4/75. Cái sự tệ hại của Hồ Chí Minh đó hôm nay được lặp lại với những cái dân sự gọi là Nguyễn Xuân Phúc, gọi là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và trước đại hội 3 là với một cái người đàn bà không có một cái khả năng về tri thức tối thiểu để là một người nội trợ bình thường là Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ tịch quốc hội với một ý niệm chúng ta quốc hội phải ký kết vì bộ chính trị đã ký kết, đã có ý định, đã có quyết định resolution, đã có nghị quyết về cái ba cái đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc, vân vân. Nghĩa là tóm lại cái gọi là chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân không hiểu được cái vai trò quốc hội là làm cái gì để làm gì, cũng như cái gọi là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không hiểu rằng chính phủ của một quốc gia có những quyền hạn như thế nào. Cho nên bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh là một người có ăn có học bảo rằng không thể đóng cửa biên giới khi mà Trung Quốc thì mở ngoặc chữ Trung Quốc là chữ của Hà Nội chứ không phải chữ của chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn gọi là Trung Cộng, đó Trung Hoa Cộng sản, chưa cho phép đóng cửa biên giới để mà ngăn ngừa bệnh dịch. Bây giờ trở lại cái việc bệnh dịch mà anh Hoàng Tín đã trả lời. Bây giờ áp dụng cái bệnh ngăn ngừa cái bệnh dịch ở Việt Nam là một cái biện pháp chỉ có bao quanh các khu vực và nội bất xuất ngoại bất nhập. Trời đất ơi, biện pháp ngăn ngừa cách ly không phải là một biện pháp phòng bệnh, một biện pháp chữa bệnh. Biện pháp đó chỉ là một biện pháp phòng bệnh. Hai cái động tác nó khác nhau. Biện pháp phòng bệnh là cách ly, đeo khẩu trang hay là chích ngừa, nhưng mà biện pháp mà trị bệnh là phải chích ngừa, là phải có thuốc. Ở đây thuốc lại bảo rằng dân hãy góp tiền để mà mua thuốc, và chích ngừa là phải trả tiền cho chính phủ. Nghĩa là tóm là sao? Và bây giờ cái công việc mà ngăn ngừa chữa bệnh, chữa COVID, ngăn ngừa COVID-19 đó là biến thành ra một dịch vụ để giao cho các cái dịch vụ thương mại. Mà dịch vụ thương mại đó lấy phương tiện ở đâu? Lấy phương tiện của chính phủ. Nên là tóm lại đây là thêm một kế hoạch để làm tiền dân một cách bất nhân, bất lương và vô nghĩa lý nhất. Tại vì sao vậy? Tại vì chính thể, tại vì cái chế độ đó là một chế độ bất nhân. Chế độ đó nó đặt cái quyền lợi đảng trên hết, đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý. Những cái điều này không phải là khẩu hiệu mà là sự thật. Đảng lãnh đạo, mà đảng là ai? Đảng là 5 triệu đảng viên, cho thật sự là có một cái thực tế như thế. Nhưng 5 triệu đảng viên so với 90 triệu dân số thì là một thiểu số. Không có một cái luật lệ nào một cái nhóm thiểu số mà quyết định sinh mạng của một cái nhóm đa số. 5 triệu đảng viên quyết định sinh mạng của 90 triệu người của một cái dân tộc Việt. Nhưng vì đó là mặt tổ chức, chưa cái mặt tổ chức đó nó đã được phản ánh ở bên Cuba. Cuba do Fidel Castro thành lập năm 1959, đó là chế độ cộng sản đầu tiên ở Tây Bán Cầu. Nhưng cũng lạ thật, đây là một cái đất nước đẹp đẽ, một đất nước như viên ngọc dưới quyền của Bautista, không biết sao mà để rơi vào ở trong tay Castro từ 1959. Và cho đến giờ này, cái chế độ của Fidel Castro và người em sau đó là Raúl Castro không còn, nhưng chế độ cộng sản đó, chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa đó nó vẫn tiếp tục. Và bên cạnh nước Mỹ đã vô phương trong hơn nửa thế kỷ qua không tác động được. Nhưng đến giờ này cái dân chúng ở bên ấy người ta chịu không nổi nữa. Không một mình Cuba mà Salvador, Ecuador ở những năm trước người ta đã xuất hiện xuống đường, người ta đã phản đối và người ta đã không thể nào chịu được cái tình trạng gọi là xã hội chủ nghĩa ở trong các nước về của Tây Ban Cầu thuộc về Mỹ Châu Latin. Mở ngoặc đơn cũng lạ thật, nước Mỹ không biết vì một cơ duyên nào không biết vì một cái nguyên cơ nào, không biết vì một cái động cơ nào, hiện tại cũng đang sắp tệ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa của riêng nước Mỹ với cái đảng Dân Chủ trên đảng. Thôi bây giờ chúng ta trở lại, đi xa quá, chúng ta trở lại gần hơn. Từ Việt Nam qua Cuba, hiện tại Mỹ, trở lại Việt Nam để thấy ra rằng tất cả vấn đề này là vấn đề của chính trị, vấn đề của chế độ. Đó là một cái chế độ tai họa của con người. Đó là chế độ xã hội chủ nghĩa mà cái tượng đài của một ở tại nước Mỹ đã cho thấy chưa có một tổ chức chính trị nào mà tạo nên tai họa lớn như thế với 100 triệu. Tôi xin lặp lại, con số này là con số của cái cuốn sách Black Communist, cuốn sách đen của chủ nghĩa cộng sản. Và đó là cái tượng đài mà dưới thời kỳ của ông Tổng thống Bush đã khai mạc, đã dựng lên ở tên nước Mỹ, là đứng lại. Chưa có một cái chế độ nào mà nó tai họa bằng cái chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa với 100 triệu nạn nhân. Thì bây giờ trở lại câu hỏi 1 và câu hỏi 2. Tại Cuba, từ 1959, giờ này dân chúng không thể nào chịu đựng nổi nữa, để ta phải xuống đường. Và cái chế độ ở đấy bắt buộc nó phải nhượng bộ. Vì đây là một quy luật của lịch sử. Ở đâu có đấu tranh áp bức thì ở có đó có đấu tranh. Chỉ thấy một điều đau xót, cuộc đấu tranh đó nó có thể xảy ra sớm hoặc là muộn. Cuộc đấu tranh đó có thể xảy ra ở cường độ này hoặc cường độ khác. Ở Hồng Kông, ở Đài Loan, ở tại Tây Tạng, ở tại Tân Cương, ở tại Việt Nam, ở tại Cuba, cái mầm mống của cái sự nổi dậy của dân chúng bắt buộc phải xảy ra, vì không ai có thể chịu đựng được cái chế độ bất nhân, bất nghĩa, vô lý như cái chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đem cái chuyện cứu dân ra thành ra một dịch vụ thương mại do nhà nước, do cán bộ cộng sản nhà nước nằm ở đằng sau để mà kiếm tiền ở trên sinh mạng của người dân. Anh Tử Thưa với anh Hoàng Tín, thưa quý vị, tôi trả lời câu này với tất cả sự não nề. Chỉ có một sự bất lực của cái người ở hải ngoại nhìn vào quê hương với tất cả sự xa xót mà thôi.
Cảm ơn anh Nam rất là nhiều ngày hôm nay đến với chương trình Hoàng Tính. Còn rất là nhiều những cái câu hỏi khác nữa, nhưng mà chắc chắn là chúng ta cũng sẽ hẹn gặp quý vị thính giả cũng như là Hoàng Tính hẹn gặp anh Nam trong lần sau với cái chương trình trở lại, đó là chương trình lịch sử và thời sự của lần sau, để chúng ta sẽ chia sẻ được nhiều hơn cho quý vị đồng hương của chúng ta biết thêm tình hình như thế nào của ngày xưa và của hiện tại nhé. Cảm ơn anh, chúc anh một ngày vui. Xin được mời anh gửi lời chào thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín, cảm ơn quý khán giả, quý khán giả đài 1600 Đà Lạt lắng nghe câu chuyện. Không có thể nào có thể bình an được. Xin chào quý vị và hẹn với anh Hoàng Tín trong cái tuần tới.
Cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an hạnh, an lành. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chương trình lần sau.